Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư ngày 31 tháng 5 năm 2023. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Australia sẽ thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.
Cầu vượt nút giao Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch sẽ thông xe vào cuối tháng 6 năm 2023.
Hà Nội có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Triều Tiên đã thông báo cho Tổ chức Hàng hải Quốc tế về kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát.
Nhà đầu tư nước ngoài rút 36 tỷ đô la Mỹ khỏi Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao thông báo Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến mùng 4 tháng 6 năm 2023. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Australia tới Việt Nam. Tại Việt Nam, Thủ tướng Australia sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và thúc đẩy quan hệ kinh doanh và giáo dục của Australia. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận những biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và giáo dục, khí hậu, năng lượng và môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, qua 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện nghị quyết số 04 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội luôn chủ động thực hiện, đảm bảo ngày hội được tổ chức thống nhất, trang trọng, thiết thực và hiệu quả. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện, vai trò, ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư, ngày 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Báo cáo đánh giá kết quả tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 tại Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn trình bày tại hội nghị cho thấy ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên quan tâm vào cuộc, với sự tham gia đông đủ của các tầng lớp nhân dân trong các cộng đồng dân cư, từ các cán bộ, đảng viên cư trú trên địa bàn, các em học sinh, người cao tuổi đến các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, người dân tộc thiểu số, người nước ngoài đang học tập và sinh sống đều tham gia. Thông qua hoạt động ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là dịp để mỗi người dân hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và truyền thống đại đoàn kết của toàn dân tộc. Đây cũng là dịp để mỗi người dân sinh sống trên địa bàn hân hoan gặp mặt nhau thân tình, gắn bó hơn trong tình làng, nghĩa xóm. Thông qua đó mà mỗi người dân hiểu nhau hơn, chia sẻ yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày. Trong 20 năm qua, tại ngày hội đã vinh danh 172.478 tập thể tiêu biểu và 613.211 hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong ngày hội. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết.
Qua 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngày hội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương, thành phố, các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Thông qua ngày hội, ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, đồng thời khơi dậy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước, vận động đông đảo nhân dân tham gia, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu dân cư phát triển toàn diện.
Trong 20 năm qua, có 4.385 công trình dân sinh được xây dựng trong dịp tổ chức ngày hội, 9.978 nhà đại đoàn kết được xây mới, 3.940 nhà đại đoàn kết được sửa chữa, 5.878 nhà đại đoàn kết được trao tặng dịp ngày hội. Thông qua việc tổ chức ngày hội ở khu dân cư đã kịp thời tôn vinh các tập thể, người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy phong trào, thi đua phát triển sản xuất kinh doanh và giảm nghèo bền vững. Ngày hội đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, là hoạt động tinh thần không thể thiếu trong cộng đồng dân cư với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Bà Phạm Thị Hồng Sinh, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố số 6, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, chia sẻ.
Ngày hội đại đoàn kết đã tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc,
tinh thần đoàn kết gắn bó, tương thân tương ái. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các nội dung của phần hội đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ cơ sở, tạo không khí vui tươi phấn khởi được đông đảo nhân dân hưởng ứng và tham gia.
Thay mặt Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp ở thủ đô đã đạt được trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 20 năm qua, qua đó từng bước xây dựng đời sống văn hóa đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng dân cư. Trong thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc có vai trò hết sức quan trọng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị:
Thứ nhất là tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, chiến lược quan trọng của toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động của các cấp ủy, chính quyền, của cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người dân. Chú trọng tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và mục đích ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để tăng cường gắn kết cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố trong những năm tới.
Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố đã trao bằng khen của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 đến 2023.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Ngày 30 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã kiểm tra công tác thi công cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch. Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, các nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục kết cấu phần dưới, bao gồm 9 cọc khoan nhồi D2000 phía Phạm Ngọc Thạch, 14 cọc khoan nhồi D1200 phía Chùa Bộc, hai mố và trụ từ T1 đến T8, tường chắn hai đầu cầu. Kết cấu phần trên đã hoàn thành, lắp đặt 9 trên 9 nhịp dầm thép, đổ bê tông bản mặt cầu. Đồng thời, đơn vị thi công cũng đã hoàn thành xén hè, mở rộng đường Chùa Bộc, di chuyển hệ thống điện, thông tin và lắp đặt chiếu sáng giao thông phía đường Chùa Bộc. Hiện đơn vị thi công đang nỗ lực thực hiện hạng mục bê tông gờ lan can, lắp đặt lan can thép. Thời gian tới, nhà thầu sẽ tập trung thi công lan can thép, khe co giãn, lắp dựng bó vỉa, tổ chức giao thông, sơn kẻ vạch. Dự kiến dự án sẽ thông xe vào ngày 25 tháng 6 tới đây.
Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng tài sản công là yêu cầu đặt ra trong kế hoạch số 155 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030. Cùng với xây dựng, cập nhật đầy đủ, khoa học cơ sở dữ liệu về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý, khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Phân định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công. Trong giai đoạn 2023-2025, mục tiêu là 100% tài sản công của thành phố hiện có phần mềm cơ sở dữ liệu tập trung được cập nhật đầy đủ và chính xác theo quy định. 100% tài sản chuyên dùng của thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, định mức.
Trong 5 tháng đầu năm, Hà Nội có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 125.900 tỷ đồng, tăng 8% về số doanh nghiệp nhưng giảm 17% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Dù suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn tới việc thu hút đầu tư vốn từ nước ngoài bị ảnh hưởng lớn, nhưng trong tháng 5, thành phố Hà Nội thu hút gần 156,4 triệu đô la Mỹ, trong đó có 43 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 13,2 triệu đô la Mỹ, có 21 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 108 triệu đô la Mỹ. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua phần cổ phần 29 lượt đạt 35,2 triệu đô la Mỹ.
Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm của các nhà đầu tư Nhật Bản. Đây là nhận định từ đại diện Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản JETRO khi khảo sát cho thấy nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp Nhật tại nước ta rất khả quan. Theo đó, 100% doanh nghiệp bán lẻ Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng trong năm nay, 60% sẽ mở rộng kinh doanh trong 1 đến 2 năm tới. Đặc biệt, các nhà đầu tư Nhật Bản đang cho thấy xu hướng toàn hoàn thiện chuỗi cung ứng, tối ưu kinh doanh khi không ít đơn vị đầu tư cả vào mảng sản xuất và phân phối. Điều này giải thích lý do hàng loạt tên tuổi bán lẻ hay tiêu dùng của Nhật vẫn theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng tại Việt Nam trong bối cảnh thị trường gặp khó khăn về sức mua.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy, trong tháng 5 vừa qua, ước tính có khoảng 37.000 chiếc ô tô mới được bổ sung cho thị trường Việt Nam, bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước, tiếp tục giảm 4,5% so với tháng trước đó. Trong đó, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam ước đạt 10.000 xe trong tháng 5, với tổng giá trị kim ngạch 270 triệu đô la Mỹ. Đây là số lượng xe nhập khẩu thấp nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Ngày 30 tháng 5, tại huyện Thanh Oai, gần 300 công nhân, viên chức, lao động đã tham gia đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề Quy định mới về tiền lương và kỹ năng an toàn lao động. Chương trình do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai tổ chức. Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh, đây là chủ đề thiết thực, ý nghĩa, giúp đoàn viên công đoàn và người lao động có cơ hội tìm hiểu, nắm bắt những kiến thức liên quan đến chính sách về tiền lương và các vấn đề về an toàn vệ sinh lao động, để từ đó có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình trong quan hệ lao động. Đồng thời, tự bảo vệ mình trước những nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chủ động phòng tránh các bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt, thông qua chương trình này, đoàn viên, người lao động hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của tổ chức công đoàn, từ đó tin tưởng, gắn bó và ủng hộ các hoạt động của tổ chức công đoàn.
Chiều 30 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức hội nghị tham vấn về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho phụ nữ. Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ thành phố đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên phụ nữ. Nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng đã được triển khai ở các cấp hội như tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên, truyền thông pháp luật, trợ giúp pháp lý tại cộng đồng, tọa đàm, hội thi, xây dựng các tiểu phẩm, clip truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho phụ nữ.
Theo thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 6 học sinh của đội tuyển Việt Nam tham gia xét giải tại Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 đều đạt huy chương, trong đó có 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến với 1.471 thí sinh thuộc 36 nước, vùng lãnh thổ tham gia. Có 95 thí sinh đạt giải, trong đó đoàn Việt Nam có 6 thí sinh tham gia xếp giải đều đoạt huy chương, chiếm tỷ lệ 100%. Theo cách xếp hạng huy chương thì Việt Nam đứng thứ 9.
Theo kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành, việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần vận động, khuyến khích các em tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không tổ chức dạy trước chương trình, tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2023-2024. Đối với cấp học mầm non, căn cứ điều kiện thực tế và nhu cầu gửi con của cha mẹ trẻ, tinh thần tự nguyện của giáo viên đăng ký làm hè, cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè, báo cáo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập và phòng giáo dục và đào tạo. Các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chế độ thu chi, thỏa thuận với phụ huynh và được sự đồng ý của cấp quản lý, thực hiện tốt công tác quản lý, quản trị, duy trì sổ trực hè, bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi.
Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoài Đức phối hợp Bệnh viện Quân y 103, Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức khám bệnh, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn xã An Thượng, huyện Hoài Đức. Hoạt động khám, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà đối tượng chính sách thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Chương trình cũng nhằm động viên các đối tượng chính sách và nhân dân xã An Thượng tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Hoài Đức và Bệnh viện Quân y 103 cũng tặng quà cho các đối tượng chính sách.
Thưa thực hiện chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh tại buổi đối thoại với công nhân khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn. Chiều ngày 30 tháng 5, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, Sở đã quyết định điều chỉnh điểm đầu cuối, lộ trình, cự ly tuyến buýt số 63 và tuyến buýt số 122. Việc điều chỉnh được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 6. Theo đó, sau khi điều chỉnh, tuyến buýt số 122 có điểm đầu tại bến xe Gia Lâm, điểm cuối tại bãi đỗ xe buýt khu công nghiệp Bắc Thăng Long, cự ly tuyến là 32,5 km. Tuyến buýt số 63 có điểm đầu tại bãi đỗ xe buýt khu công nghiệp Bắc Thăng Long, điểm cuối tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, cự ly tuyến là 29,65 km. Cả hai tuyến buýt này sau khi điều chỉnh đều tiếp cận vào khu vực đường nội bộ trong khu công nghiệp, thuận tiện cho công nhân, người lao động tiếp cận và sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo tổ chức lại giao thông khu vực nút giao cầu Định Công thuộc địa bàn quận Hoàng Mai. Thời gian thực hiện từ ngày 3 tháng 6. Theo đó, các phương tiện ô tô ngoại trừ xe buýt tiếp tục bị cấm rẽ phải từ cầu Định Công vào đường Trịnh Đình Cửu trong giờ cao điểm, sáng từ 6 đến 9 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 như phương án đang thực hiện. Cấm các phương tiện ô tô trừ xe buýt rẽ trái từ cầu Định Công vào đường Trịnh Đình Cửu trong giờ cao điểm theo hướng từ đường Giải Phóng đi vào cầu. Cấm các phương tiện ô tô trừ xe buýt đi từ cầu Định Công đi thẳng vào đường Định Công theo hướng từ đường Giải Phóng đi vào cầu trong giờ cao điểm. Hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện ô tô trừ xe buýt tại khu vực nút giao cầu Định Công như sau. Các phương tiện ô tô con, xe tải dưới 10 tấn, chiều cao xe dưới 2,3 m lưu thông theo hướng từ đường Giải Phóng rẽ phải trước khi vào cầu Định Công tại ngõ 216 đường Định Công, quay đầu tại cầu Bai Ly, cách điểm rẽ phải khoảng 100 m và cầu Lê Trọng Tấn. Các phương tiện ô tô tải trên 10 tấn, chiều cao xe trên 2,3 m lưu thông theo hướng từ đường Giải Phóng rẽ phải trước khi vào cầu Định Công tại ngõ 216 đường Định Công, quay đầu tại cầu Lê Trọng Tấn, cách điểm rẽ phải khoảng 465 m và vào đường Trịnh Đình Cửu đi phố Định Công.
Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đưa tin, trong vòng 24 giờ, tính đến chiều tối ngày 30 tháng 5, toàn thành phố xảy ra 3 vụ tai nạn, làm 3 người chết, 1 người bị thương. Đáng chú ý, trên cùng một địa bàn xảy ra 2 vụ, làm 2 người tử vong. Cụ thể, một vụ một người chết do va chạm giữa xe ô tô với người đi xe đạp tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Một vụ một người chết do va chạm giữa mô tô và phương tiện chưa xác định tại phường Đức Giang, quận Long Biên. Một vụ một người chết, một người bị thương do va chạm giữa xe mô tô và xe đạp tại phường Đức Giang, quận Long Biên. Cũng trong ngày 30 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông qua tuần tra, kiểm soát phát hiện đã xử lý 506 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 126 phương tiện, 131 bộ giấy tờ, tước 63 giấy phép lái xe, xử phạt 12 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Lực lượng 141 phát hiện xử lý 48 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 32 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn.
Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thông tin về kết quả 3 ngày đầu tiên từ 27 tháng 5 đến nay, tổ chức tuần tra, kiểm tra hành chính, phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng tại khu vực nhà hát lớn. Ban đầu, các lực lượng công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tạm giữ, xử lý 72 thanh thiếu niên có vi phạm như lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí khi tham gia giao thông. Thời gian tới, nhất là vào các ngày cuối tuần, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục duy trì 4 chốt, 3 tổ công tác kiểm tra quanh khu vực nhà hát lớn và tổ chức tuần tra lưu động nhằm ngăn chặn, xử lý vi phạm.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn vừa ký công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM liên quan đến đề nghị được cung cấp dịch vụ taxi điện GSM tại các sân bay. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam phối hợp hướng dẫn tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM được triển khai cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi điện tại các sân bay theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, yêu cầu Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá điện tử mô phỏng chức năng của thuốc lá truyền thống bằng cách tạo ra làn hơi có chứa nicotine và nhiều hương liệu khác ẩn chứa mức độ nguy hại nhất định. Điều tra sức khỏe học đường tại Việt Nam thời gian gần đây cho thấy gia tăng số học sinh trong độ tuổi 13 đến 17 hút thuốc lá điện tử. Trước các nguy cơ từ thuốc lá điện tử, gia đình, nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử để các bạn học sinh, thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.
theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có chứa nicotine có khoảng 15.500 loại hương liệu được sử dụng. Trong đó, rất nhiều loại hương liệu độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể gây cháy nổ và có thể pha trộn các chất khác vào dung dịch như ma túy, cần sa. Các sản phẩm thuốc lá được quảng bá và thu hút giới trẻ bằng nhiều hình thức và thông qua nhiều kênh thông tin, trong đó có nhiều thông tin chưa kiểm chứng hoặc dễ gây ra những cách hiểu không chính xác về tác hại cũng như mức độ nguy hại của các dòng sản phẩm so với thuốc lá điếu. Em Phạm Ngọc Lân và em Nguyễn Ngọc Khiêm, trường Trung học cơ sở Trương Vương cho biết.
Em thấy trong trường em có hiện tượng hút thuốc lá điện tử thì việc ấy rất là ảnh hưởng đến sức khỏe bọn em.
Trong trường em thì em có bắt gặp những bạn hút thuốc lá điện tử, ngoài cổng trường cũng có, nhưng mà thì những cái khói thuốc các bạn hút ra thì nó độc hại, với cả có những cái loại thuốc mà không rõ nguồn gốc ấy.
Thanh thiếu niên có thể dễ dàng mua các sản phẩm thuốc lá mới không rõ nguồn gốc xuất xứ thông qua các trang mạng xã hội và Internet. Nhiều em học sinh không biết hoặc có biết nhưng cố tình bỏ qua những khuyến cáo về những thành phần hóa chất độc hại, thậm chí là cả ma túy có trong thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử nguy hại hơn thuốc lá truyền thống, nó có thể gây tác động sớm đối với sức khỏe hoặc gây bệnh phổi kẽ. Nếu so với căn bệnh ung thư phổi, bệnh phổi kẽ tiến triển nhanh và tiên lượng xấu hơn. Ngoài ra, thuốc lá điện tử cũng không có công dụng cai nghiện thuốc lá điếu thông thường. Bác sĩ Vũ Văn Thành, trưởng khoa bệnh phổi mạn tính Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết.
Đa số là dùng cái pin tạo nhiệt, từ cái nhiệt đó thì nó làm bay hơi cái nicotine, nó làm bên cạnh đó người ta có tạo những cái khói, nó như là khói thuốc lá màu xanh, thì chính cái khói đó xâm nhập vào đường hô hấp thì nó kèm thêm mùi hương chất liệu trong đó, và những cái khói khi người ta hít vào nó có khói như bình thường, thì cái đó là cái nguy hại. Và một cái quan niệm là người ta có thể coi thuốc lá điện tử hầu như suy nghĩ là nó không có hại, và thậm chí những người đang hút thuốc lá điếu mà muốn cai thì người ta cũng sử dụng thuốc lá điện tử để thay thế và hy vọng nó sẽ không có hại. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì thuốc lá điện tử tiêu hành ở thị trường Việt Nam là đều là thuốc lá lậu, tức là theo con đường không chính thống và chưa được cấp phép sử dụng.
Nghiên cứu mới đây đã xác định mối liên hệ giữa thuốc lá điện tử và các triệu chứng tâm thần như lo lắng, trầm cảm, ý định tự tử ở người trẻ tuổi. Các thiết bị thuốc lá điện tử vẫn còn tương đối mới so với các sản phẩm thuốc lá truyền thống. Vì vậy mà cần có nhiều nghiên cứu về mức độ phổ biến của thuốc lá điện tử cũng như các rủi ro sức khỏe liên quan trong giới trẻ. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.
Đối với cả các trường học là nơi cũng tập trung rất nhiều thanh niên, những người trẻ tuổi. Vì vậy để thực hiện tốt cái công tác phòng chống thuốc lá, thì đầu tiên là tất cả mọi người và đặc biệt là các người đứng đầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm cái luật phòng chống tác hại thuốc lá. Thanh niên và những người trẻ thì cũng sẽ phải nói không với cả thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử hoặc là thuốc lá nung nóng, bởi vì thuốc lá không tốt đối với cả sức khỏe và đặc biệt gây ra một số các bệnh như ung thư, như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và còn ảnh hưởng tới những người xung quanh.
Để ngăn chặn việc hút thuốc lá ở giới trẻ cần có những biện pháp mạnh mẽ, cụ thể như tăng thuế thuốc lá là biện pháp hiệu quả nhất để giảm sức mua nhằm giảm tiêu thụ thuốc lá và phơi nhiễm thuốc lá, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên. Cần xây dựng môi trường không khói thuốc lá, đặc biệt lưu ý những khu vực công cộng mà giới trẻ hay đến như nhà hàng, trung tâm thương mại, khu vui chơi. Tăng cường thực thi các quy định cấm toàn diện quảng cáo khuyến mại và tài trợ dưới mọi hình thức. Tăng cường quản lý việc bán thuốc lá cho nhóm trẻ vị thành niên, cấm bán thuốc lá ở khu vực quanh trường học, đặc biệt là ngăn chặn việc tiếp cận và sử dụng ngày càng gia tăng thuốc lá điện tử. Theo dõi và giám sát việc sử dụng thuốc lá thông qua các công cụ điều tra giám sát số liệu. Những khuyến cáo này được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào kế hoạch hành động về kiểm soát thuốc lá khu vực Tây Thái Bình Dương đến năm 2030.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo hãng thông tấn Yonhap, một quan chức giấu tên thuộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO cho biết phía Triều Tiên đã thông báo cho tổ chức này về kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên trong khoảng thời gian từ 31 tháng 5 đến 11 tháng 6. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Bình Nhưỡng quyết tâm thực hiện kế hoạch này. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định bất kỳ vụ phóng vệ tinh nào của Triều Tiên đều sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa.
Các bên tham chiến ở Sudan đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn trong cuộc nội chiến giành quyền kiểm soát nước này. Việc này sẽ cung cấp thời gian để hỗ trợ công tác nhân đạo hơn nữa, khôi phục các dịch vụ thiết yếu và thảo luận về khả năng gia hạn dài hạn hơn.
Nhiều công ty lớn trên thế giới đã rời đi hoặc giảm quy mô hoạt động tại Nga sau khi nước này mở chiến dịch quân sự tại Ukraine đầu năm 2022. McDonald's, Starbucks hay Ford Motor đã đóng cửa tại Nga. Phân tích số liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga, hãng thông tấn RIA Novosti ước tính nhà đầu tư ngoại đã rút 36 tỷ đô la Mỹ khỏi nước này trong suốt một năm qua sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra. Con số này tương đương vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Nga năm 2021.
Với chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ bước vào nhiệm kỳ thứ ba của mình. Tuy nhiên, khác với hai cuộc bầu cử trước, ông Erdogan chiến thắng áp đảo ngay từ vòng 1. Lần này, ông chỉ có thể chiến thắng sau cuộc bầu cử vòng 2. Phần nào cho thấy trước mắt Tổng thống Erdogan sẽ là nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Nổi lên hơn cả là vực dậy nền kinh tế, với tỷ lệ lạm phát hiện ở mức tới 44%.
Theo số liệu Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, giá thuê nhà ở Anh trong 12 tháng tính đến tháng 4 năm 2023 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục kể từ khi số liệu này được lưu trữ vào năm 2016. Tại London, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn, tăng 5%, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2012.
Chính phủ của Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thảo luận về chính sách thị thực vàng Golden Visa, theo đó cấp phép lưu trú và trao quyền công dân cho người nước ngoài theo các chương trình đầu tư. Thị thực vàng mang lại một số lợi ích độc quyền mà những người có thị thực thông thường không được hưởng, như quy trình cấp thị thực nhanh hơn, được phép nhập cảnh nhiều lần, giấy phép lưu trú dài hơn, có quyền sở hữu tài sản ở Indonesia và được dùng làm cơ sở để nộp đơn xin nhập quốc tịch.
Triển lãm công nghệ thông tin lớn nhất thế giới Computex đã khai mạc tại trung tâm triển lãm Nangang Taipei ở Đài Loan, Trung Quốc. Sau 3 năm tạm dừng do đại dịch COVID-19, sự kiện năm nay quy tụ hơn 1.000 nhà sản xuất đến từ 26 quốc gia khu vực khác nhau với 3.000 gian hàng. Năm 2023, triển lãm tập trung vào sự đổi mới công nghệ theo thế hệ và các vấn đề nóng trong ngành, nhấn mạnh vào 6 chủ đề chính, trong đó đặc biệt tập trung vào các ứng dụng trí thông minh nhân tạo.
Cháy rừng đã xảy ra ở thành phố Halifax, miền đông Canada, lệnh sơ tán bắt buộc đối với hàng nghìn hộ gia đình đã được ban hành. Giới chức thành phố Halifax cho biết, cư dân sẽ không được phép quay trở lại cho đến khi có thông báo mới của chính quyền thành phố. Thị trưởng thành phố Halifax, Mike Savage, thông tin khoảng 18.000 người đã nhận được lệnh sơ tán.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức công bố trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Syria trên sân Thiên Trường Nam Định vào ngày 20 tháng 6. Đây sẽ là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam ra mắt khán giả thành Nam. Những cổ động viên nhiệt thành của bóng đá Việt Nam từng gây ấn tượng mạnh mẽ với bầu không khí lễ hội trên các khán đài tại SEA Games 31. Đội tuyển Syria hiện đứng hạng 90 thế giới, hơn đội tuyển Việt Nam 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển này cũng từng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á như Việt Nam. Syria giành 6 điểm ở vòng loại này với một thắng lợi trước Liban cùng 3 lần cầm hòa các đối thủ Iraq 2 lần và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Syria cũng cho thấy sự khó chịu khi chỉ thua sát nút trước các đội dự World Cup như Iran, Hàn Quốc tại lượt đi của vòng loại khi đó. Tại vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Syria nằm trong nhóm hạt giống số 3 cùng với đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển Bahrain, Palestine, Kyrgyzstan và Liban. Trong danh sách đội hình tiêu biểu Premier League mùa giải 2022-2023 do trang SofaScore bình chọn, nhiều cầu thủ của Manchester City góp mặt nhưng chỉ có một cái tên duy nhất tới từ Arsenal là đội trưởng Odegaard. Bên cạnh đó, Chelsea dù trải qua một mùa giải bết bát nhưng vẫn có tên ở hàng hậu vệ. Đáng chú ý, dù mới được nhận danh hiệu chiếc giày vàng với thành tích ghi bàn ấn tượng trong mùa giải đầu tiên khoác áo Manchester City, nhưng Erling Haaland vẫn không phải là tiền đạo xuất sắc nhất theo số điểm xếp hạng. Tiền đạo có số điểm cao nhất là Harry Kane, hiện đang khoác áo Tottenham và là đội trưởng đội tuyển Anh.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo sáng nay thành phố Hà Nội không mưa, gió đông nam cấp 2, thời tiết dịu mát, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.